Chào bạn, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bước ngược dòng thời gian, đặt chân xuống một đại lộ nóng dậy ở Phnom Penh. Vào một buổi sáng tháng 4 năm 1975, mặt trời đang lên cao, hơi nóng nhựa đường bốc lên ngấm vào gan bàn chân bạn. Mùi xăng pha với mùi hoa sứ trộn vào nhau, đâu đó có tiếng ve râm ran trên một cây me già. Một con chó hoang gầy nhom đứng ngơ ngác giữa lòng đường vắng. Bạn đang mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, mồ hôi đã ướt cả lưng và bạn cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Vì người ta vừa loan tin rằng cuộc nội chiến kéo dài 5 năm trời sắp kết thúc. Chắc bạn cũng không hình dung nổi một thành phố đầy hoa giấy và xích lô mà chỉ vài giờ nữa sẽ rỗng tuếch như đáy một cái chum bị úp ngược. Người ta đổ ra hai bên đường, tay cầm những mảnh vải trắng phất qua phất lại, nhiều người còn xé áo của mình ra làm cờ trắng tạm. Có bà cụ ngồi bên một sạp trái cây bỏ hoang, miệng lầm bầm cầu nguyện. Có một ông trung niên lúi húi gỡ tấm ảnh tổng thống Lon Nol khỏi bức tường phía sau quầy tạp hóa của mình, vẻ mặt vừa lo vừa cười, cười kiểu cười gượng của một người chưa biết nên ăn mừng hay nên trốn. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Cách đây mấy hôm thôi, ngoài đường còn nghe được tiếng pháo dội vọng từ vùng ngoại ô. Đài phát thanh đêm qua thì ngắc ngứ, lúc phát nhạc, lúc tắt rè rè. Sáng nay đột nhiên có một giọng nói lạ vang lên qua loa công cộng, thông báo rằng quân giải phóng sắp vào thành phố. Người ta vỗ tay, có người khóc. Một anh sinh viên trẻ chạy ngang qua bạn, hét lên rằng cuối cùng hòa bình đã tới. Và rồi bạn nhìn thấy họ. Họ đi thành hàng dài, từ phía đại lộ Monivong tiến vào trung tâm. Bạn đứng nép vào một bậc thềm để quan sát. Điều đầu tiên đập vào mắt bạn không phải là súng, mặc dù khẩu AK-47 nào cũng kè kè bên hông, mà là tuổi của họ. Trẻ, rất trẻ. Có những gương mặt chỉ chừng 14, 15, da ngăm đen vì nắng đồng, môi mím chặt, mắt nhìn thẳng. Họ mặc đồ đen từ đầu đến chân, một bộ pyjama nhà quê đơn giản, chân đi dép cao su cắt từ lốp xe cũ. Một loại dép mà nếu nó biết nói, chắc nó sẽ kể được nhiều chuyện hơn cả các sử gia gộp lại. Quanh cổ mỗi người là một chiếc khăn rằn ô vuông đỏ trắng, tiếng địa phương gọi là krama, được quấn theo nhiều kiểu khác nhau. Có người trùm đầu chống nắng, có người buộc quanh thắt lưng, có người lại dùng làm túi đeo chéo đựng đạn. Không ai cười. Cả đoàn quân ấy bước đi trong im lặng, đến mức bạn nghe rõ tiếng dép cao su lệt xẹt trên nhựa đường, tiếng kim loại va lách cách của băng đạn. Và đâu đó tiếng radio rè rè vẫn còn phát một bản nhạc dân ca Khmer như chẳng có gì xảy ra. Một cảm giác là lạ len vào người bạn. Người dân vẫn đang vẫy cờ trắng, vẫn đang reo hò, có người còn dúi nước uống và bánh mì vào tay những người lính trẻ. Nhưng những người lính ấy không nhận. Họ không quay đầu, họ không gật. Họ đi như những bóng đen đang trôi qua giấc mơ của một ai đó khác. Có một chi tiết nhỏ mà sau này bạn sẽ nhớ mãi. Một cô bé đi chân đất, chừng 10 tuổi, cầm một bông hoa sứ trắng, giơ về phía một anh lính. Anh ta nhìn cô bé, đôi mắt không có gì cả, không giận, không vui, không cảm động, rồi đi tiếp như chưa từng thấy. Cô bé đứng đó với bông hoa trên tay, ngơ ngác một thoáng, rồi quay đầu chạy về phía mẹ. Bạn tự nhiên thấy ớn lạnh, dù trời đang nóng gần 40 độ. Người đàn ông đứng cạnh bạn thì thầm rằng đây là quân Khmer Đỏ. Bạn đã nghe tên ấy nhiều lần qua đài, nhưng từng hình dung họ là một đám du kích trong rừng, chứ không phải những đứa trẻ mặc đồ đen tay cầm súng tự động này. Người đàn ông gật gù, bảo rằng vậy là kết thúc rồi, là yên rồi, là hòa bình rồi. Bạn cũng muốn tin vậy. Bạn muốn đặt cả lòng mình vào bốn chữ yên rồi ấy, để tối nay được ngủ một giấc trọn vẹn. Nhưng có một thứ gì đó trong cách những người lính trẻ kia bước đi, đều đặn, vô cảm, khiến bạn không thể không nghĩ rằng có lẽ đây không phải là điểm kết. Có lẽ đây mới chỉ là dấu chấm đầu tiên trên một dòng còn rất dài chưa được viết ra. Phía cuối đại lộ, một chiếc xe tải nhà binh chờ tới. Trên xe có một người chỉ huy đứng tuổi hơn, tay cầm loa. Anh ta bắt đầu nói một điều mà bạn sẽ không bao giờ quên. Tiếng loa rè đặc lạ phát ra từ nóc chiếc xe tải nhà binh. Người chỉ huy đứng tuổi hơn nói bằng tiếng Khmer chậm rãi, từng chữ một, lặp đi lặp lại như đọc kinh. Ban đầu bạn không nghe rõ, gió thổi từ phía sông Mekong tạt ngang, mang theo mùi bùn và mùi cá khô. Bạn phải bước thêm vài bước về phía trước mới giáp nối được trọn câu. Và khi câu nói chui được vào tai bạn, bạn thấy lòng mình hơi trùng xuống. Ông ta bảo rằng bà con phải rời khỏi thành phố ngay lập tức, phải đi ra ngoại ô, phải đi ngay bây giờ. Vì máy bay Mỹ sắp ném bom Phnom Penh, mà các cách mạng thì không thể bảo vệ được dân nếu dân còn ở trong này. Chỉ 3 ngày thôi, ông ta nhấn mạnh. Chỉ 3 ngày, rồi bà con sẽ được quay về nhà mình. Bạn đứng yên một lúc, không tin lắm. Cách đây 15 phút, bạn còn nghe người ta hét lên rằng hòa bình đã tới. Bây giờ lại có bom Mỹ. Bom Mỹ ở đâu ra trong một thành phố mà chính người Mỹ đã bỏ chạy hết tuần trước? Bạn nhìn quanh và thấy mọi người cũng đang ngơ ngác như nhau, miệng há ra, mắt nheo lại dưới nắng. Có ông cụ đứng cách bạn vài bước, cứ vỗ vào tai mình, như thể chiếc loa kia bị lỗi và ông sắp sửa được nghe một thông báo khác, dễ chịu hơn. Một bà bán nước mía gần đó thậm chí còn bật cười, một tiếng cười khô khốc, kiểu cười của người vừa nghe một câu nói đùa khá dở. Nhưng chỉ vài phút sau, bạn hiểu là không có ai đùa cả. Những người lính áo đen bắt đầu tản ra khỏi đoàn diễu hành, chia thành từng tốp 3-4 người, đi vào từng con phố. Họ gõ cửa, họ đẩy cửa, họ bước thẳng vào nhà người ta. Bạn đứng từ xa nhìn vào một căn nhà gỗ 3 tầng phía bên kia đường. Một anh lính trẻ dí mũi súng vào lưng một người đàn ông trung niên, ra hiệu cho cả gia đình bước ra đường. Vợ ông ta đang ôm một đứa bé sơ sinh, vừa đi vừa khóc lầm bầm hỏi mang gì theo bây giờ. Anh lính không trả lời, anh ta cũng không biết trả lời, vì có lẽ chính anh ta cũng không biết câu trả lời. Anh ta chỉ tay ra đường, lặp lại mỗi một chữ, đi. Bạn quay đầu định chạy về phía bệnh viện gần nhất, nơi có một người bà con của bạn vừa mổ ruột thừa 2 hôm trước, nhưng vừa rẽ qua góc đường, bạn đứng sững. Trước cổng bệnh viện là một cảnh tượng bạn sẽ ám ảnh mãi. Người ta đẩy cả những chiếc giường bệnh có bánh xe ra giữa lòng đường. Trên đó là các bệnh nhân vẫn còn cắm dây truyền dịch, mặt tái xanh, có người đang được truyền máu thì bị giật ống ra. Một bà bầu sắp sinh được 2 cô y tá dìu hai bên, vừa đi vừa rên. Một ông lão chân quấn băng thấm máu, ngồi xổm trên chiếc xe lăn cũ, được con trai đẩy bằng cả hai tay run rẩy. Bạn nghe sau này tổng cộng có gần 2 triệu con người bị đẩy ra khỏi thành phố này chỉ trong vài ngày, nhưng lúc đó bạn chưa biết con số. Bạn chỉ thấy là dòng người cứ đông dần lên một cách phi lý, như nước dâng trong một cái chậu mà ai đó quên không khóa vòi. Bạn quay về nhà, hay đúng hơn là quay về căn phòng trọ nhỏ của bạn ở một con hẻm gần chợ. Trên đường đi, bạn vô tình bước qua một bà cụ đang ngồi bệt giữa vỉa hè, ôm một cái lồng tre, bên trong có một con gà mái đang nằm thở dốc. Bà cụ nhìn bạn, gật đầu chào, rồi quay lại nói chuyện với con gà như thế.